Từ đồng nghĩa.
Một, khái niệm. Một, một. Từ đồng nghĩa là những từ có vỏ ngữ âm khác nhau mà có nghĩa giống nhau. Quan niệm này về cơ bản là đúng, song nó bị phê phán ở chỗ. Thứ nhất, không phân biệt và giới định rõ nghĩa giống nhau ở đây là nghĩa nào. Thứ hai, quan niệm này thường bị coi là quá rộng, vì nó có thể dung nạp tất cả các từ, miễn là có nghĩa giống nhau. Một, hai, để khắc phục nhược điểm của quan niệm trên, các nhà ngôn ngữ học lại đưa ra những quan niệm khác nhau. Chẳng hạn, theo A. Reformatsky, thì các từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa sở thị giống nhau. Ông viết, hai từ đồng nghĩa với nhau là hai từ cùng gọi tên một sự vật, nhưng tương quan với vật đó, với những khái niệm khác nhau. Và chính vì vậy mà qua cách gọi tên bộc lộ ra nhiều thuộc tính khác nhau của sự vật đó. Nhiều nhà ngôn ngữ học lại cho rằng các từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa sở biểu giống nhau. Chẳng hạn, Bundagov cho rằng từ đồng nghĩa là những từ gần nhau về nghĩa nhưng khác nhau về âm thanh, biểu thị các sắc thái của một khái niệm. Một loại quan niệm ít mang tính cực đoan, chẳng hạn quan niệm của Stepanov. Ông cho rằng trong ngôn ngữ tồn tại cả ba loại đồng nghĩa, sở thị, sở biểu hay toàn bộ. Hai loại đồng nghĩa sở thị và sở biểu là những trường hợp ở hai cực. Giữa chúng có thể có những trường hợp trung gian, khi hai từ cùng biểu thị một sự vật và cùng một khái niệm. Chúng chỉ khác nhau về sắc thái của khái niệm. Trang 76. Theo ông, những quan niệm cho rằng đồng nghĩa hoặc là sở thị hoặc là sở biểu đều là cực đoan, vì cơ cấu nghĩa của từ bao gồm cả quan hệ với sự vật lẫn quan hệ với khái niệm. 1.3. Với sự ra đời của chủ nghĩa cấu trúc hiện đại, người ta quan niệm hiện tượng đồng nghĩa là hiện tượng xảy ra khi hai hay nhiều đơn vị có thể thay thế cho nhau trong cùng một ngữ cảnh mà không làm thay đổi về cơ bản nội dung của ngữ cảnh đó. Quan niệm này có ưu điểm là nó cho ta một tiêu chuẩn khách quan để xác định từ đồng nghĩa. Tuy nhiên, nó cũng có những nhược điểm là không phân biệt hai diện, đồng nghĩa ngôn ngữ và đồng nghĩa lời nói, cho nên không giải thích được những trường hợp tuy hai từ là đồng nghĩa nhưng lại không thay thế được cho nhau. Ví dụ, độc lập và đứng một, địa và đất, v.v. Và ngược lại, hai từ không đồng nghĩa nhưng lại thay thế được cho nhau. Ví dụ, quét và tiêu diệt. Trong câu, hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. 1.4. Các nhà ngữ nghĩa học hiện đại hiện nay lại đưa ra một quan niệm có tính nghiêm ngặt hơn. Những từ đồng nghĩa là những từ hoàn toàn trùng nhau về nghĩa, có thể thay thế cho nhau trong mọi ngữ cảnh. Nhận xét chung, quan niệm truyền thống, quan niệm một thì quá rộng, còn quan niệm hiện đại thì quá hẹp, vì thật ra có rất ít những từ hoàn toàn trùng nhau về nghĩa và có thể thay thế cho nhau trong mọi ngữ cảnh. Vậy từ đồng nghĩa là gì? Giáo trình này về cơ bản chấp nhận loại quan niệm cho rằng đồng nghĩa là giống nhau về ý nghĩa sở biểu. Loại quan niệm đồng nghĩa sở thị thường bị phê phán ở chỗ. Nó dễ áp dụng cho các danh từ, chẳng hạn hổ, cọp, hùm, cùng chỉ một vật, nhưng khó áp dụng cho các động từ, tính từ, chẳng hạn nhanh, mau, chóng, tuyển, chọn, lựa, cùng có chung sở chỉ nào thì chưa hẳn đã dễ giải thích. Tuy nhiên, chúng ta không phủ nhận hiện tượng đồng nghĩa sở thị, vì đây là một thực tế. Hơn nữa, những từ đồng nghĩa thực sự thường có ý nghĩa sở biểu và sở thị trùng nhau. Chúng chỉ khác nhau ở một vài sắc thái nghĩa nào đó. 2. Các kiểu từ đồng nghĩa và loạt đồng nghĩa. 2.1. Các kiểu từ đồng nghĩa. Kiểu 1.1. Leo trèo. Lẽ, lý, cỡ. Lần, lượt, chuyến, phiền, phen, đợt. Lựa, tuyển, chọn, kén. Lạnh, rét, giá, buốt. Hoãn, đình, ngừng. Hết, nhẵn, sạch, cạn, kiệt. Hai, đôi, cặp. Cứng, rắn, chắc. Reo, rắc, rải, vải, v.v. Kiểu 1.3. Trời, thiên, đất, địa. Cất, cử. Còn, tồn. Con, tử. Cháu, tôn. Sáu, lục. Tam, ba, nhà, gia, quốc, nước, v.v. Kiểu 3.3. Thanh, bích, gian, hà, cô, độc, lạc, hoang, lưỡng, nhị, song, v.v. Kiểu 2.2. Giữa các hư từ với hư từ, số lượng ít và thường được nghiên cứu trong ngữ pháp học. Do quá trình cấu tạo các đơn vị từ vựng mới, cho nên trong tiếng Việt còn có các từ đồng nghĩa với các ngữ cố định, từ ghép. Ví dụ, dại, ngu dốt, ngốc, đần, khờ, gàn, điên, cuồng, rồ, lẫn, dại dột, ngu ngốc, đần độn, dốt nát, ngốc nghếch, điên rồ, vân vân. Cuốn, vội, cuốn quýt, vội vã, vội vàng, vân vân. Cúi, bét, chót, cùng, cuối cùng. Cũ, cổ, cũ rích, cũ kỹ, cổ hủ, cổ lỗ, vân vân. 2.2. Loạt đồng nghĩa. Tất cả các từ ngữ có chung một ý nghĩa tập hợp thành nhóm, gọi là loạt đồng nghĩa. Một từ đa nghĩa thì có thể tham gia vào nhiều hoạt động đồng nghĩa khác nhau. Ví dụ, từ ăn có thể tham gia vào 5 hoạt động đồng nghĩa khác nhau. Ăn, xơi, chén, thời, thực, tọng, đớp, ngốm, hóc, vân vân. Hút, ăn thuốc, hút thuốc. Hưởng, ăn lương, hưởng lương. Hợp, ăn ý, hợp ý. Thắng, ăn cuộc, thắng cuộc, vân vân. Nghiên cứu các loạt đồng nghĩa, chúng ta cần chú ý một số điểm sau đây. 2.2.1. Từ chủ đạo. Từ chủ đạo là từ mang ý nghĩa chung nhất, nó có tính chất trung hòa về mặt tu từ học. Đó là từ nào thường dùng nhất, dễ hiểu nhất, có thể tiêu biểu cho cái chung của cả nhóm. Thường thường, một từ tham gia vào loạt đồng nghĩa nào đó, với nghĩa phát sinh, nghĩa bóng của mình, thì không đóng vai trò chủ đạo trong loạt ấy. Trong loạt đồng nghĩa, các từ khác được tập hợp xung quanh từ chủ đạo và giải thích qua từ chủ đạo. 2.2.2. Trong loạt đồng nghĩa, các từ có sự khác nhau ở các mặt sau đây. Một, khác nhau về sắc thái nghĩa. Ví dụ, so, sánh, đọ, bì, so sánh. Các từ ngữ trên đều có nghĩa là xem xét nhiều cái hoặc nhiều người cùng loại. Dễ thấy hơn, kém thế nào về một mặt nhất định nào đó. Tuy nhiên, giữa các từ này có sự khác nhau. So với nghĩa rộng hơn, nên được dùng phổ biến hơn cả. So đũa, so hơn tính thiệt. Đọ, sánh, bì thì nghĩa hẹp hơn. Đọ là so sánh để biết hơn thua bằng cách đối lập với nhau. Đọ tài, đọ sức, đọ súng. Sánh là so với cái hoặc người thuộc loại tốt, ưu tú để xác định một giá trị, phẩm chất không thua kém. Dân tộc Việt Nam có thể vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không? Bác Hồ. Bì là sánh, có thể bằng được. Khác với sánh, bì thường có ý kèm phủ định. Mình bì với họ sao được? Đừng bì phấn với vôi. So sánh nói chung. 2. Khác nhau về sắc thái biểu cảm. Sắc thái biểu cảm thể hiện thái độ của người nói đối với các hiện tượng của thực tế. Ví dụ 1. Các từ tiết kiệm, hà tiện, chắc chiêu, chắc bóp đều có nghĩa chung là tự kiềm chế không tiêu pha quá nhu cầu cần thiết. Nhưng tiết kiệm, chắc chiêu mang ý tốt. Hà tiện mang sắc thái trung hòa. Chắc bóp mang nghĩa xấu. Ví dụ 2. Các từ mưu, mẹo, kế trước, mưu kế, mưu mẹo, mưu đồ, mưu mô cùng có nghĩa chung là kế hoạch cùng được sắp đặt tính toán kỹ lưỡng, khôn khéo để thực hiện một việc gì đã định. Tuy nhiên, mưu đồ, mưu mô thì mang nghĩa xấu. 3. Khác nhau về phạm vi sử dụng. Tùy thuộc vào các phong cách và hoàn cảnh giao tiếp khác nhau mà ta sử dụng các từ khác nhau. Ví dụ, chết, tử, tỏi, ngẽo, từ trần, qua đời, bỏ mạng, bỏ xác, quy tiên, băng hà, vân vân. Có thể được dùng trong những phong cách khác nhau. Từ chết mang ý nghĩa chung nhất là từ chủ đạo, có thể thay thế cho tất cả các từ trong loạt. Các ngữ từ trần, qua đời thường được dùng trong báo chí hay đài phát thanh để thông báo về cái chết của những người có địa vị hay vai trò lớn trong xã hội. Từ tử thường được dùng trong phong cách hành chính, công văn sự vụ, giấy báo tử, tử sĩ, tử trận, hoặc cũng được dùng trong khẩu ngữ tự tử. Các từ tỏi, bỏ mạng, bỏ xác, toi mạng thường mang sắc thái nghĩa xấu và thường chỉ những cái chết do tai nạn, do bất đắc kỳ tử, nên thường dùng trong khẩu ngữ. Những từ như quy tiên, băng hà trước đây chỉ dùng để chỉ cái chết của những bậc vua chúa, nay trở thành những từ cổ. 2.3. Nguồn gốc từ đồng nghĩa. 2, 3, 1 cùng biểu thị một khái niệm, một sự vật, nhưng nhấn mạnh ở những khía cạnh khác nhau, nên có sắc thái nghĩa khác nhau. Xem các loạt đã nêu. 2, 3, 2 do cấu tạo đơn vị mới. Ví dụ, xinh, đẹp. Mũi tên, xinh xinh, xinh đẹp, xinh xắn. Cứng, rắn, chắc, mũi tên, cứng cứng, cứng rắn, rắn chắc, vân vân. Nóng, oi, bức, nực, mũi tên, nóng bức, nóng nực, oi bức, vân vân. Sai, lỗi lầm, mũi tên, sai lầm, lỗi lầm, sai sót, vân vân. 2, 3, 3 do vay mượn từ nước ngoài. 2, 3, 3, 1 từ thuần Việt với từ gốc Hán. Ví dụ, xanh, thanh, đen, hắc, trắng, bạch, nhẹ, khinh, trời, thiên, đất, địa, hai, nhị, song, lưỡng, canh, gác, ăn, sực, chóc, đầu, đàn bà, phụ nữ, bàn bạc, thảo luận, trẻ con, nhi đồng, vân vân. 2, 3, 3, 2 đều là từ gốc Hán nhưng được vay mượn trong những thời kỳ khác nhau. Xa, xe, bích, biết, kỹ, ghế, liên, sen, lực, sức, lai, lại, ngoại, ngoài, mộ, mã, chủ, chúa, vân vân. 2, 3, 3, 3 do dịch nghĩa. Telephone, điện thoại, phi cơ, máy bay, không phận, vùng trời, hải phận, vùng biển, lãnh thổ, vùng đất, hải lưu, dòng biển, trực thăng, lên thẳng, hải đăng, đèn biển, hỏa tuyến, tuyến lửa. 2, 3, 4 do sự phát triển nghĩa của từ. Một từ đa nghĩa có thể tham gia vào nhiều loạt đồng nghĩa khác nhau. Ví dụ, từ ăn, đã nêu, có thể tham gia vào 5 loạt đồng nghĩa khác nhau. Từ trái nghĩa và đảo nghĩa. Từ trái nghĩa. 1. Khái niệm. 1.1. Theo quan niệm truyền thống, từ trái nghĩa là những từ đối lập nhau về ý nghĩa sở biểu. Nói chính xác hơn thì từ trái nghĩa là kết quả của sự phân hóa một cách cực đoan. Một nét nghĩa rộng thành hai, nét nghĩa hẹp hơn, đối lập nhau. Hiện tượng này còn gọi là hiện tượng lưỡng cực hóa các nét nghĩa. Chẳng hạn sự lưỡng cực hóa nét nghĩa khối lượng đã cho ta các từ trái nghĩa to, nhỏ, lớn, bé, khổng lồ, tí hon của nét nghĩa. Chiều cao là cao, thấp, sâu, nông, cạn, vân vân. 1.2 theo quan điểm hiện nay. Một cặp từ được gọi là trái nghĩa nếu A. Cơ cấu nghĩa của chúng giống hệt nhau, nhưng ở một trong hai từ có chứa một hoặc một vài thành tố phủ định không. B. Cơ cấu nghĩa của từ này chứa thành tố lớn hơn, còn có câu nghĩa của từ kia có chứa thành tố bé hơn. Nguyễn Đức Dương trên cơ sở lý luận trên đã phân tích nghĩa của các cặp từ trái nghĩa trắng, đen, tăng, giảm như sau. Trắng có thể nhuộm bất cứ màu gì, đen không thể nhuộm bất cứ màu gì. Tăng làm cho số lượng kích thước lớn hơn, giảm làm cho số lượng kích thước bé hơn. Có trường hợp hai kiểu đối lập về nghĩa như trên hỗn hòa làm một. Trong nghĩa của từ, chẳng hạn, khó, trở ngại phải vượt qua lớn hơn. Dễ, trở ngại phải vượt qua bé hơn. Theo ý chúng tôi, quan niệm truyền thống về từ trái nghĩa về cơ bản là đúng và có thể vận dụng để nhận diện và mô tả các cặp từ trái nghĩa trong tiếng Việt. Tuy nhiên, theo quan điểm hiện đại, lại có tính nghiêm nhặt khoa học hơn. Nó cho phép chúng ta dễ dàng nhận ra các cặp từ trái nghĩa và phân biệt nó với một phạm trù ngữ nghĩa khác, đó là phạm trù từ đảo nghĩa. 1.3. Trái nghĩa và đồng nghĩa. Nghiên cứu sự phân hóa trái nghĩa, người ta nhận thấy rằng giữa trái nghĩa và đồng nghĩa có mối liên quan chặt chẽ. Khi một nét nghĩa rộng bị phân hóa một cách cực đoan thành hai cực, thì chúng ta có các từ trái nghĩa. Còn khi các từ đồng nhất với nhau ở một trong hai cực đó, thì chúng ta có các từ đa nghĩa, chẳng hạn to, lớn, khổng lồ, khối lượng, nhỏ, bé, tí hon, cao, lên khên, chiều cao, thấp, lùn, lùn tè, khôn, thông minh, sáng suốt, khả năng, trí tuệ, dại, ngu si, dốt nát, đần độn. Quan hệ giữa các từ trái nghĩa và đồng nghĩa phản ánh các quan hệ đồng nhất và khác biệt của các từ trong ngôn ngữ. Các từ trái nghĩa mặc dù có chứa những nét nghĩa đối lập nhau, đối lập loại trừ hay đối lập mức độ, nhưng cơ cấu nghĩa của chúng, số lượng các nét nghĩa, trật tự quan hệ giữa các nét nghĩa về cơ bản là giống nhau. Các từ đồng nghĩa mặc dù có nghĩa giống nhau, không chứa các nét nghĩa đối lập nhau như các từ trái nghĩa, song giữa các từ vẫn có sự khác nhau về sắc thái nghĩa. 1.4. Đặc điểm của các từ trái nghĩa. Do biểu thị các nét nghĩa đối lập nhau nên các từ trái nghĩa thường đi thành từng cặp cân xứng với nhau cả về dung lượng nghĩa và hình thức cấu tạo. Những từ trái nghĩa thường là những từ đơn âm tiết. Tuy nhiên, do việc cấu tạo những đơn vị mới, các ngữ, cho nên ta cũng bắt gặp những ngữ trái nghĩa. To lớn, nhỏ bé, cao sang, thấp hèn, cao thượng, hèn hạ, xinh đẹp, xấu xí, khổng lồ, tí hon, v.v. Các từ thường trái nghĩa với ngữ. Theo Nguyễn Thiện Giáp, trong tâm lý người ta không coi nhỏ hay bé là trái nghĩa với khổng lồ, không coi to hay lớn là trái nghĩa với tí hon, vì dung lượng nghĩa của chúng không tương đương. To, có khối lượng, dung lượng lớn hơn so với mức thường, chuẩn. Khổng lồ, có khối lượng lớn hơn so với mức thường, chuẩn, gây một cảm giác quá lớn và không cụ thể. Nhỏ, có khối lượng, dung lượng nhỏ hơn so với mức thường, chuẩn. Tí hon, có khối lượng nhỏ hơn so với mức thường, chuẩn, gây một cảm giác quá bé và không cụ thể. Tính không cụ thể của khổng lồ và tí hon thể hiện ở chỗ ta có thể nói to bằng bao nhiêu, nhỏ bằng bao nhiêu, chứ không thể nói khổng lồ bằng bao nhiêu, tí hon bằng bao nhiêu. Qua sự phân tích trên, ta thấy dung lượng nghĩa của khổng lồ khác to, tí hon khác nhỏ. Do đó, các cặp trái nghĩa phải là to, nhỏ, khổng lồ, tí hon. Một từ đa nghĩa có thể tham gia vào nhiều cặp trái nghĩa khác nhau mà vẫn không mất tính cân xứng vì mỗi nghĩa có một từ hoặc một số từ trái nghĩa. Ví dụ, rộng, hẹp, chật, sâu, cạn, nông, dày, thưa, mỏng, già, tuổi trẻ, cây non, yếu, khỏe, sức khỏe, yếu, mạnh, lực, cường độ, yếu, khá, học lực, cứng, mềm, cứng, dẻo, cơm. 1.5. Phạm vi của hiện tượng trái nghĩa. Hiện tượng trái nghĩa thường xảy ra nhiều nhất ở các tính từ rồi đến các động từ, danh từ. Theo Đỗ Hữu Châu, thì đối với các động từ, thì chỉ sự phân hóa nét nghĩa nào trùng với những cặp quan hệ trái nghĩa trong các tính từ thì mới cho các động từ trái nghĩa. Ví dụ, hai động từ nâng, hạ trái nghĩa với nhau vì chúng đối lập theo các trái nghĩa về phương hướng trên, dưới và cao thấp. Hai động từ tiến, lui là trái nghĩa vì chúng đối lập theo cặp trước, sau. Hai từ đi, đứng, chạy, dừng trái nghĩa vì chúng đối lập theo cặp quan hệ động, tĩnh, v.v. Các danh từ cũng chỉ trái nghĩa khi chúng mang trong mình những cặp quan hệ trái nghĩa như trong các tính từ. Ví dụ, trời đất trái nghĩa khi chúng biểu thị cặp quan hệ cao thấp, ngày đêm trái nghĩa khi chúng biểu thị cặp quan hệ sáng tối, tiến bộ, lạc hậu, tích cực, tiêu cực, v.v. 2. Các từ trái nghĩa. 2.1. Phân loại căn cứ vào cơ cấu nghĩa của từ. Có 3 loại từ trái nghĩa như sau. Kiểu 1. Các từ trái nghĩa mang ý nghĩa đối lập loại trừ nhau. Đây là loại mà một trong hai từ của cặp trái nghĩa có chứa thành tố nghĩa phủ định, không. Ví dụ, ngày, khoảng thời gian có mặt trời chiếu sáng. Đêm, khoảng thời gian không có mặt trời chiếu sáng. Tìm kiếm, cố gắng để gặp, để thấy, để có được một điều gì đó. Ước, có chứa hơi nước. Khô, không chứa hơi nước. Hiện diện, có mặt. Khiếm diện, không có mặt. Kiểu 2, các từ trái nghĩa mang ý nghĩa đối lập mức độ. Đây là loại mà một trong hai từ của cặp trái nghĩa có chứa thành tố nghĩa lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Ví dụ, lớn, nhỏ, nhanh, chậm, cao, thấp, nóng, lạnh, đặc, loãng, dài, ngắn, dày, mỏng, rộng, hẹp, già, trẻ, xa, gần, nặng, nhẹ, mạnh, yếu, giàu, nghèo, dễ, khó. Kiểu 3, phân loại căn cứ vào phương hướng và vị trí. Ví dụ, ra, vào, lên, xuống, trong, ngoài, trên, dưới, trước, sau, đông, tây, nam, bắc. 2.2. Phân loại căn cứ vào tính chất thường xuyên hay lâm thời của các từ trái nghĩa. Với phân loại này, có thể chia các từ trái nghĩa tiếng Việt ra thành hai kiểu. 1. Từ trái nghĩa từ vựng. 2. Từ trái nghĩa ngữ cảnh. Các từ trái nghĩa từ vựng là những từ trái nghĩa có tính chất thường xuyên sẵn có trong vốn từ vựng. Còn từ trái nghĩa ngữ cảnh là những từ chỉ lâm thời được dùng làm từ trái nghĩa trong một hoàn cảnh giao tiếp đó. Ví dụ, các cặp từ bất, chì, trứng, đá, hùm, sứa, lính, quan, voi, chuột là những từ trái nghĩa ngữ cảnh. Tiếng bất, tiếng chì, trứng chọi với đá, miệng hùm gan sứa, con nhà lính tính nhà quan, đầu voi đuôi chuột. Thông thường các từ trên chỉ dùng để định danh chứ không để đánh giá. Do đó ý nghĩa của chúng không đối lập với nhau. Chẳng hạn bất và chì vốn chỉ hai loại sự vật không đối lập nhau. Nhưng khi các từ trên được dùng để đánh giá như những tính từ, chỉ phẩm chất thì chúng trở thành các từ trái nghĩa. Bất và chì biểu thị hai thuộc tính đối lập nhau. Nặng, nhẹ, trứng, đá biểu thị sự đối lập. Mềm, mỏng manh, cứng, rắn chắc. Hùm, sứa biểu thị sự đối lập to, nhỏ, lính, quan biểu thị sự đối lập thấp, cao. Voi, chuột biểu thị sự đối lập lớn, bé. 2.3. Những tiêu chí ngôn ngữ học của từ trái nghĩa. Để nhận diện các từ trái nghĩa, bên cạnh tiêu chuẩn ngữ nghĩa, người ta còn dựa vào một số tiêu chuẩn khách quan sau đây. 2.3.1. Khả năng kết hợp giống nhau của các vế. Trong một cặp trái nghĩa, nếu vế này có thể kết hợp với những từ nào đó, thì vế kia cũng có thể kết hợp được với những từ ấy. Ví dụ, tốt bụng, xấu bụng, người đẹp, người xấu, nói nhanh, nói chậm, con ngoan, con hư, nói năng khéo léo, nói năng vụng về, căn phòng rộng rãi, căn phòng chật chội. Khi khả năng kết hợp khác nhau thì chứng tỏ chúng không trái nghĩa. Ví dụ, 1. Mở cửa, đóng cửa. 2. Mở mắt, đóng mắt. Mở và đóng, trong mở mắt, đóng mắt, không trái nghĩa. 3. Gió thổi nhẹ, gió thổi mạnh. 4. Gió thổi nhẹ, gió thổi nặng. Nhẹ và nặng trong câu 4 không trái nghĩa, vì một bên nhẹ, gió thổi nhẹ mang nghĩa nhỏ về cường độ, một bên nặng lại mang nghĩa lớn về trọng lượng. 2.3.2. Khả năng cùng gặp trong một ngữ cảnh. Ví dụ, 1. Ngủ thì ai cũng như lương thiện, tỉnh dậy mới phân kẻ giữ hiền. Hiền giữ phải đâu là tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên. Bác Hồ. 2. Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. 3. Nơi gần thì chẳng tiện nơi, nơi xa thì chẳng có người nào xa. Nguyễn Du. 4. Trẻ không tha, già không thương. 2.3.3. Tính quy luật của những liên hệ liên tưởng đối lập. Các từ trái nghĩa thường đi thành từng cặp. Khi nhắc đến vế thứ nhất, người ta thường nghĩ đến vế thứ hai. Ví dụ, nói đến hay, người ta thường nghĩ đến dở. Nói đến khôn, người ta thường nghĩ đến dại. Nói đến nặng, người ta thường nghĩ đến nhẹ. Việc nghiên cứu cấu trúc đối lập của các từ trái nghĩa là một công việc có ý nghĩa to lớn đối với phương diện lý luận và thực hành. Một mặt nó góp phần làm sáng tỏ những mối quan hệ ngữ nghĩa trong hệ thống từ vựng của một ngôn ngữ. Mặt khác nó góp phần vào việc tìm hiểu năng lực chuyển dạng cấu trúc của người bản ngữ, tức năng lực diễn đạt cùng một loại nội dung hoặc những nội dung giống nhau bằng nhiều phương tiện ngôn ngữ khác nhau. Từ đảo nghĩa. 1. Định nghĩa. Hai từ được gọi là đảo nghĩa với nhau khi cấu trúc ngữ vị của chúng như nhau, nhưng nội dung ngữ nghĩa của một số ngữ trị hoán đổi vai trò cho nhau. Nguyễn Đức Dương. Để hiểu rõ định nghĩa trên, trước hết cần làm sáng tỏ khái niệm ngữ trị. Ngữ trị đó là những thành tố quy định nghĩa từ vận của từ. Muốn biết một từ có bao nhiêu ngữ trị, ta phải tiến hành phép phân tích cảnh huống từ đó. Chẳng hạn, xét cảnh huống của hai động từ mua bán. Mua và bán sẽ có 4 yếu tố sau đây tham dự. Người mua M, chủ thể. Người bán B, đối thể. Vật trao đổi V, khách thể thứ nhất. Tiền T, khách thể thứ hai. Nhận xét, 4 yếu tố trên của cảnh huống mua bán chính là 4 ngữ trị ngữ nghĩa của các động từ mua bán. Các ngữ trị trên có quan hệ với nhau ra sao để tạo thành cấu trúc ngữ trị của hai động từ mua và bán? Và nội dung ngữ nghĩa của một số ngữ trị hoán đổi cho nhau như thế nào? Để giải đáp câu hỏi này, ta xét hai câu sau. Câu 1 cho động từ mua, câu 2 cho động từ bán. 1. M mua vật V ở B với giá tiền T. Trong câu này, M giữ vai trò chủ ngữ, B giữ vai trò bổ ngữ. 2. B bán vật V cho M với giá tiền T. Trong câu này, B giữ vai trò chủ ngữ, M giữ vai trò bổ ngữ. So sánh hai câu trên với nhau, ta thấy cơ cấu nghĩa của mua và bán là hoàn toàn giống nhau về các thành tố nghĩa. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ vai trò ngữ pháp của cặp thành tố B và M đã được hoán đổi cho nhau. Chủ ngữ bị đổi thành vị ngữ và ngược lại. Sự khác nhau giữa hai câu 1 và 2 ở trên chính là do sự hoán đổi vai trò của yếu tố chủ thể và đối thể mà ngữ nghĩa học gọi là sự hoán đổi về trọng âm logic, tức là điều được chú trọng về mặt nghĩa của từ đang xét. Trong cặp mua bán, khi trọng âm logic rơi trên M, ta có mua, còn nếu trọng âm logic rơi trên B, ta có bán. 2. Phân biệt từ trái nghĩa và từ đảo nghĩa. Từ đảo nghĩa khác từ trái nghĩa ở chỗ, nó không phải là kết quả của sự phân hóa một cách cực đoan, một nét nghĩa nào đó. Không có sự đồng nhất của nét nghĩa, không có một trong hai vế mang thành tố nghĩa phủ định, không, hoặc lớn hơn, bé hơn, mà chỉ có sự nhấn mạnh trọng âm logic vào điều cần được chú trọng về mặt nghĩa. Các từ đảo nghĩa còn khác, các từ trái nghĩa ở chỗ, các từ đảo nghĩa bao giờ cũng có thể tham gia vào những biến đổi ngang nghĩa như A mua của B bằng B bán cho A, A là cha của B bằng B là con của A, A dạy B học toán bằng B học toán ở A, A là thầy của B bằng B là trò của A, A là mẹ của B bằng B là con của A, A giao hàng cho B bằng B nhận hàng ở A, A là chủ nhà của B bằng B là khách của A, A là chị của B bằng B là em của A. Số lượng các từ đảo nghĩa không nhiều như các từ trái nghĩa, nhưng nó có vai trò quan trọng trong việc tạo nên những biến đổi ngang nghĩa, làm cho câu văn trong sáng và giàu sức biểu cảm.